đọc tiếp. Lạy thiện nam tử, ba pháp môn này đều là cái duyên giác thân cảnh tùy thuận. Mười phương Như Lai nhân ở đây mà thành Phật, mười phương Bồ Tát, các thứ phương tiện, tất cả đồng vị đều y ba cái sự nghiệp, ba thứ sự nghiệp như thế. Nếu được viên chứng tức thành viên giác, thì chúng ta thấy cái đoạn kết thúc này, Đức Phật ngài kết luận rằng chẳng những ba pháp môn này tôi dạy cho các ông, mà tất cả mười phương chư Phật, tất cả mười phương Bồ Tát cũng đều y ba pháp môn này mà tu hết, chứ không phải riêng về đem dạy các ông mà chúng tôi không tu. Không phải chỉ dạy các ông ở đây mà mười phương Bồ Tát các nơi cũng đều dạy nhau và đều tu tập như vậy. Nếu mà y đó mà tu hành thì đều được chứng thành viên giác. Đó là Đức Phật ngài kết thúc để chúng ta thấy cái tầm quan trọng của người tu ba môn chỉ, quán và thiền là cái nòng cốt, là cái cội rễ của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đồng tu, đồng chứng. Này thiện nam tử, giả sử có người tu thánh đạo, giáo hóa thành tựu trăm ngàn muôn ức những vị A-la-hán, đức chư Phật quả chẳng bằng có người nghe cái viên giác này, cái pháp môn vô ngại trong khoảng cách na tùy thuận tu tập. Đây thì ngài so sánh, ngài nói rằng giả sử như có người tu được thánh đạo, tức là tứ thánh đạo đó, tứ đế mà được thành tựu, rồi người đó mới đi giáo hóa cho được trăm ngàn muôn ức vị chứng quả a la hán, chứng quả bích chi phật, mà cái công đức giáo hóa đó không bằng có một người nghe cái pháp môn vô ngại viên giác này chỉ trong khoảng chốc lát, rất tùy thuận tu tập, phước đức còn hơn những người kia nữa. Tại sao quá vậy? Thì bởi vì nếu chúng ta thành được thanh văn đức chi phật, giáo hóa người thành được thanh văn đức chi phật thì công đức rất lớn rồi, nhưng mà đó chưa phải là cái quả viên mãn cứu kính. Bởi chưa phải viên mãn cứu kính cho nên không bì được với người thẳng một đường đi tới cái chỗ cứu kính, cái đó mới là cao, mới là hơn hết. Thì như vậy hai đoạn, đoạn trước là kết thúc thấy cái tầm quan trọng của kinh viên giác đối với Phật Bồ Tát đã tu, đoạn này kết thúc là để so sánh người ngộ được, tu được theo pháp môn viên giác này thì hơn là chứng được thánh quả trong hàng thanh văn của chư Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Khoai đức, ông nên biết vô thượng đại giác tâm bản tế không có hai tướng, tùy thuận các cái phương tiện, cái số tức là vô lượng, cái số của nó tức là vô lượng. Như Lai chung chỉ bài đèn có ba loại: tịch tịnh là Samatha, như là cái gương chiếu các cái hình tượng, như quyển Samadhi, như là cái hạt giống lần lần được tăng trưởng. Thiền na chỉ là tịch tịnh, tịch diệt, như là cái món đồ, như là vật đồng thiết ở trong món đồ. Ba thứ diệu pháp môn đều là cái giác tùy thuận. Mười phương các đức Như Lai và các đại Bồ Tát nhân ở đây mà được thành đạo, vì ba việc được viên chứng gọi là cứu kính niết bàn. Thì như vậy tự nhiên chúng ta thấy rõ ba việc tối quan trọng là chỉ, quán và thiền. Nhưng mà tu chỉ, tu quán có phải gọi là tu thiền hay không? Mình tại sao đây là chia chỉ, quán, thiền làm ba? Theo nơi khác thì nói như vậy, nhưng ở đây thì Phật là chia ra chỉ là một pháp, thiền là một pháp, quán là một pháp, ba pháp riêng ra. Chứ không phải mình giảng là thiền là cái, định và huệ đồng tu, định là chỉ, huệ là quán, thiền là cái gồm cả chỉ và quán. Nhưng riêng ở đây, Đức Phật chỉ thiền là cái ngộ tánh rồi sống trở về tánh, không dùng chỉ, không dùng quán. À, thành ra nó có cái vẻ khác hơn một chút. Thì như vậy, trong ba pháp môn này, nói chung gọi là tu thiền, phải không? Chỉ cũng thiền, quán cũng thiền. Thì như vậy ba pháp môn này là mười phương chư Phật đồng tu, mười phương Bồ Tát đồng tu. Thì như vậy chúng ta tu theo đâu có phải là lỗi đường, thấy không? Như vậy mà có e ngại gì mà sợ người ta kêu mình thiền sinh, thấy không? Cái gì? Phật cũng tu thiền, Bồ Tát cũng tu thiền, thì mình con Phật, con Bồ Tát cũng tu thiền, thì biết là cái kẻ thiền con, thiền học trò thì có lỗi lầm gì đâu. Vậy mà ngại, thì vậy mà bây giờ coi như là kêu vậy là cái ngại ngùng, hơi khó, lạ tai. Đó là cái chỗ mà chúng ta còn bỡ ngỡ, chưa có. Tôi đã nói rằng mình đi theo lối mòn của người xưa, chứ không phải là mình tự mình bịa, tự mình lập một cái đường mới. Chính là mình đi theo lối mòn của người xưa. Thì giờ nhờ người đó mà tôi có thể nói một chuyện hơi ngoài đề một chút. Ví dụ như bây giờ có nhiều người họ phê bình rằng cái thời này giới trí thức Việt Nam, hay là nhất là sinh viên, học sinh đang thích tu thiền, đang ham mộ sách thiền, thì coi thiền cũng như là gì? Như là một món thời trang, thấy không? Coi thiền cũng như là một cái mốt mới. Thì như vậy, cho nên họ nói rằng thiền bây giờ đối với Việt Nam cũng như là một thời trang vậy. Nó là chạy theo, mà thời trang thì cái đó có lâu dài không? Mốt mới thì nó có bền bỉ không? Thì tôi xin cho quý vị biết rằng cái nhận định đó quá lầm, quá nông nổi. Tại sao vậy? Là bởi lý do thế này. Nếu ở Việt Nam từ thuở nào đến bây giờ chưa từng có tu thiền, mà bây giờ nghe ở đâu đó rồi mà một phong trào gió thổi sóng đùa nó tạt vào mình, rồi mình lượm cái đó làm món thời trang, thì cái đó ngày mai chắc phải mất, phải không? Nhưng mà không phải, bởi vì mình là chấp nhận con rồng sao tiên thì phải chấp nhận là nòi giống của thiền tâm. Bởi vì từ khi lập quốc tới mấy trăm năm, hơn 500 năm là dòng giống của người tu thiền. Rồi vì cái vô tình cố ý nào đó của quốc gia, của xã hội làm cho thiền nó bị chìm đi. Thì chẳng khác nào mình có sẵn một kho báu mà do lý do nào đó bị lấp đi. Thì bây giờ đây thấy một cái phong trào thuận tiện khơi phát được, thì mình vui tới để lấy lại cái kho báu của mình, thì đâu phải là món thời trang, phải không? Tìm lại cái nguồn cội, tìm lại cái bản nguyên của mình. Thì như vậy, tôi thì dùng những từ khác, tôi thì gọi là phục cổ. Phục cổ chứ không phải thời trang. Đó là tu thiền là lối phục cổ, nhưng ngược lại với thời trang. Thì đó là một lối phục cổ, tức là trở về lại cái nguồn cội của mình. Vì mình đã mất, đã quên, thì bây giờ mình trở về lại, chứ đâu phải là thời trang. Thành thử ra nghe người ta nói thời trang mình khoảng lên, e mai mốt nó mất đi chăng? Nhưng không phải vậy. Đây là lối phục cổ, gì nó đã bị chưa đã làm mà mình bị một lý do nào đó quên mất, thì bây giờ đây có cơ duyên thuận tiện khơi phát lại, sống trở lại cái đó, tức là phục cổ chứ. Phải không? Như vậy thì quan niệm của tôi thì khác hơn quan niệm những người khác, mà tôi tin như vậy là một lẽ thật. Tại sao? Bởi vì chúng ta đang sống trở về dưới lời dạy hơn 2000 năm của Đức Phật, chứ đâu phải chúng ta làm như vậy mà thoát ngoài kinh điển, làm vậy mà trái với cái đường lối đi của người xưa, mà gọi là vốn thời gian mới. Phải không? Chúng ta hoàn toàn y tứ đây đem kinh điển ra thì đó là việc làm y theo kinh, rồi dẫn tổ thì đó là đồ đệ của tổ, thì như vậy làm sao nói thời gian được. Thời nghĩ
đây là tới cái chương thứ 8 phải không? Dạ, chương thứ 8 này các vị Bồ Tát đứng ra thưa hỏi là Bồ Tát Viện Thâm. Chữ viện là viện việt, rầm rẽ, âm là tiếng, tức là ngài phân biệt rầm rẽ tất cả âm thanh, hay là nói có ý nghĩa đây tức là ngài yêu cầu Đức Phật chia ra cái lối tu thiền trong ba môn chỉ quán và thiền đó, hoặc tu riêng hoặc tu chung vân vân, trước sau nhiều lớp. Đó là để nói lên cái ý nghĩa, nó là chia sẻ tỉ mỉ để cho người sau những căn cơ thấp kém nghe rồi tùy theo trình độ ai hợp với cái pháp nào thì dùng pháp đó mà tu. Cho nên cái danh hiệu của vị Bồ Tát đứng hỏi gọi là Biện Âm. Khi ấy Bồ Tát Biện Âm ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật, đi nhiễu ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn Đại Bi, pháp môn như thế rất là ít có. Thế Tôn, các cái phương tiện này tất cả Bồ Tát đối với cái môn viên giác có bao nhiêu cách tu tập, cuối mong vì đại chúng và những chúng sanh đời mạt pháp, ngài phương tiện chỉ dạy khiến cho chúng con ngộ được cái thật tướng. Ngài thưa lời đó rồi nâng gốc gieo xuống đất, như thế thưa thỉnh lặp đi lặp lại đến ba lần. Thì như vậy cái câu hỏi hay là cái lời yêu cầu ở đây đơn giản dễ hiểu, đó là ngài chỉ yêu cầu Đức Phật vì Bồ Tát chúng và vì tất cả chúng sanh đời sau, mà chỉ cho ngay trong cái môn viên giác này người ta tu tập có bao nhiêu thứ, tức là yêu cầu Phật chia sẻ những cái phương pháp tu tập chung riêng để sau này chúng sanh dễ tu. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Biện Âm rằng: lành thai thiện nam tử, các ông mới hay vì các đại chúng và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai sự tu tập như thế. Nay ông hãy lắng nghe, sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát Biện Âm vâng dạy khoan hỷ, và các đại chúng lặng thinh mà nghe. Này thiện nam tử, tất cả cái viên giác thanh tịnh của tất cả Như Lai vốn không có tu tập, và người tu tập, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp y nơi chưa giác cái quyển lực mà tu tập. Khi ấy liền có 25 thứ thanh tịnh định luân Đây là Đức Phật trả lời tổng quát. Ngài nói rằng căn cứ trên cái tánh viên giác thanh tịnh của tất cả chư Phật thì cái tánh giác ấy vốn không phải là cái vị tu, cũng không phải là người hay tu, vì trong đó là bình đẳng, không ngăn không sở. Nhưng mà tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau vì chưa có giác ngộ cái tánh giác ấy, cho nên mới dùng cái sức tu tập như quyển. Mà khi dùng cái sức tu tập như quyển đó thì có chia ra 25 cách. Chỉ luân đây là pháp hay là cách. Trong cái lối tu tập có chia ra 25 thứ thanh tịnh. 25 thứ đó, đây trình tự Đức Phật kể. Nếu các vị Bồ Tát chỉ giữ cái tịnh, tịnh tức là yên lặng tột cùng, do cái sức yên lặng đó hằng đoạn được phiền não, cứu kiếm được thành tựu, không đứng hay không rời cái chỗ tòa, liền vào niết bàn, thì Bồ Tát này gọi là riêng tu về pháp môn chỉ. Đây là Đức Phật nói tu riêng từng môn. Nếu người nào chỉ áp dụng phương pháp tu chỉ là dùng cái dứt vọng, cái vọng dứt tột cùng rồi thì phiền não cũng theo đó mà sạch. Mà khi phiền não theo đó sạch rồi thì cứu kiếm được thành tựu ngay nơi chỗ ngồi đó mà chứng niết bàn, thì Bồ Tát đó gọi là riêng tu về pháp môn chỉ. Như hôm qua chúng ta học đoạn trước, Phật chia ra tu có chỉ, quán và thiền. Thì trong ba môn đó không phải người nào tu cũng đủ ba. Tùy nếu tu môn chỉ không cũng được niết bàn, tu môn quán không cũng được niết bàn, hay là tu môn thiền không cũng vậy. Vì vậy cho nên trong ba môn không cố định chúng ta tu tất cả. Ở đây Đức Phật lặp lại, cho nên lời ở đây gọn hơn hôm qua. Ngài chỉ nói giữ cái yên lặng tột, do cái sức yên lặng tột đó mà dứt hết phiền não rồi thành tựu được cứu kính, đó là thẳng tới được niết bàn. Như vậy là riêng tu về môn chỉ. Đó là cái luân thứ nhất. Đến cái thứ hai, nếu các vị Bồ Tát chỉ dùng cái môn quán như quyển, do cái sức gia hộ của chư Phật, cho nên sự biến quá thế gian các thứ tác dụng đầy đủ cái công hạnh Bồ Tát thanh tịnh diệu hạnh rồi, thì nơi cái Đà La Ni không mất cái niệm tịch và các cái tịnh huệ, Bồ Tát này gọi là riêng tu về cái pháp môn quán. Chỗ này có vài điểm nghe khó hiểu. Nói rằng Bồ Tát khi dùng pháp môn quán là do cái sức gia hộ của Phật, cho nên biến hóa thế gian các thứ tác dụng. Phật gia hộ bằng cách nào? Do cái sức của Phật. Sức của Phật làm sao? Lúc đó chúng ta có phải ngồi để cầu Phật do Phật lực giúp cho chúng ta mà tu thành hay không? Đó là cái chỗ nên chú ý. Bởi vì Bồ Tát khi dụng quán đó tức là y theo cái lời dạy của Phật trong các kinh để vận dụng cái tâm quán. Vì trong các pháp Phật dạy đó thì bao nhiêu cách tùy loại tùy bệnh mà chiếu phá. Vì vậy cho nên nói rằng có các thứ biến hóa, các thứ tác dụng, nó là chúng ta do cái sức Phật chỉ dạy trước và nương theo cái phương pháp đó mà quán chiếu. Thí dụ như chúng ta áp dụng phương pháp quán bằng trí tuệ bát nhã, thì hoặc là quán riêng từng quẩn trong thân, hoặc là quán chung tất cả năm quẩn, hoặc là chúng ta quán cả tâm thân, cả sáu trần ở ngoài, hoặc quán từng trần một, hoặc là quán chung cả sáu trần vân vân, nghĩa là có khi chung lại, có khi chia ra, nó là biến hóa vô cùng. Vì vậy mà đây dùng chữ biến hóa thế giới các thứ tác dụng đó, nghĩa là gì? Phật dạy chúng ta có khi dạy tổng, có khi dạy biệt, thì chúng ta mới tùy đó mà linh động theo bệnh mình mà chuyển biến, thấy cái nào nó mắc kẹt thì dùng cách Phật dạy mà diễn ra một phương pháp để quán chiếu, để phá cái chấp, phá cái kẹt của mình. Vì vậy cho nên nói rằng do cái Phật lực cho nên biến hóa thế giới các thứ tác dụng. Bởi do khéo chuyển biến tu hành như vậy, cho nên lần lần những cái diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát được đầy đủ. Do đầy đủ đó rồi thì tức là tổng nhiếp tất cả, cho nên gọi là đối với Đà La Ni, tức là đối với các pháp môn tổng kỳ đó, tức là nhiếp hết, không hết. Thì trong tâm mình nó được lặng lẽ hết các niệm, thì như vậy là thành công được các cái tịnh huệ, tức là huệ trong cái lặng lẽ chứ không phải huệ trong cái cuồng loạn. Thì khi thành công được cái tịnh huệ thì đó là Bồ Tát đã tu được cái pháp quán riêng. Nó là cái thứ mấy rồi? Luân thứ hai. Bây giờ tới luân thứ ba. Nếu các vị Bồ Tát chỉ diệt các cái quyển, chẳng có chấp nhận những tác dụng, riêng đoạn các phiền não, phiền não đoạn hết rồi liền chứng được thật tướng. Bồ Tát này gọi là riêng tu về pháp môn thiền na, tức là thiền. Tại sao vị này chỉ diệt cái quyển thôi? Vì ở đoạn trước cái phần tu thiền na nói rằng cái diệt thanh tâm như quyển, nhưng ở đây vì rút gọn cho nên diệt quyển, thì nói diệt quyển đó thì diệt cái quyển chấp thân, quyển chấp tâm và quyển chấp cảnh giới. Tất cả chấp thân, tâm, cảnh giới mình đều không mắc, không dùng cái tác dụng quá, mà chỉ sống trở lại với cái tánh giác thanh tịnh, cho nên nó riêng đoạn phiền não, tức là không chạy theo phiền não, gọi đó là đoạn. Khi mà phiền não hết rồi liền chứng được thật tướng, tức là thấy cái tướng chân thật của tánh giác. Thì như vậy đó gọi là riêng tu và pháp môn thiền na. Như vậy là ba cái phần này là tu riêng, từ đây về sau tu chung. Nếu các vị Bồ Tát trước giữ cái rất lặng lẽ, do cái huệ lặng lẽ tâm chiếu được các quyển, liền ở trong ấy khởi ra cái hạnh của Bồ Tát, thì vị Bồ Tát này trước gọi là trước tu về chỉ rồi sau tu quán. Thì phần nhiều chúng ta tu có khi tu riêng một môn, có khi phải hợp chung hai ba môn để mà cùng tu. Như trường hợp này, trước là do mình giữ cái tâm thanh tịnh không cho loạn động, đó gọi là tu chỉ. Nhưng mà do tâm thanh tịnh không loạn động đó rồi cái được cái định huệ phát sanh, tức là cái huệ mà thanh tịnh yên lặng đó nó phát ra. Khi nó phát ra rồi mình chiếu soi ra các cảnh bên ngoài, thấy nó đều như quyển, hay là chiếu soi thân tâm và cảnh giới như quyển, thì như vậy trước do dừng cái vọng tưởng, sau có cái trí huệ thanh tịnh yên lặng, rồi từ trí huệ đó mà chiếu soi các pháp, thì như vậy là trước tu chỉ sau tu quán. Mình tu cả hai môn. đó là cái thứ tư đến cái thứ năm. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái tịnh huệ cho nên chứng đến cái tịnh tánh, liền đoạn được phiền não, hằng ra khỏi sanh tử, thì Bồ Tát này gọi là trước tu chỉ, sau tu thiền. Đây là chỉ cho Bồ Tát do dùng cái huệ lặng lẽ cho nên lành chứng được cái tánh lặng lẽ. Do đến được cái tánh lặng lẽ đó cho nên phiền não hằng dứt ra khỏi sanh tử. Thì như vậy cái lặng lẽ ban đầu là cái lặng lẽ dừng vọng tưởng, cho nên cái dừng vọng tưởng nó gọi là chỉ. Đến cái lặng lẽ mà lặng lẽ của tự tánh, cái tịnh tánh tức là cái lặng lẽ của tự tánh, thì cái đó gọi là thiền. Vì vậy cho nên chỉ trước thì do dừng cái vọng tưởng, rồi sau mới nhập được cái tánh tịnh, cái tánh lặng lẽ. Do đó cho nên nói rằng trước tu chỉ, sau tu thiền. Thiền là vậy đó. Thành ra chúng ta nên nhớ kỹ chữ thiền mà ở trong kinh Viên Giác này dạy là cái phương pháp tu, nó là căn cứ vào cái thể tánh Viên Giác hay là cái tánh chân như mà sống trở về nó, không chạy theo vọng tưởng, không khởi quán chiếu, thì như vậy đó gọi là thiền. Thì bây giờ do mình dừng được cái vọng tưởng bên ngoài, cho nên cái huệ lặng lẽ nó phát sanh, rồi lần nó chứng được cái tánh lặng lẽ ở trong, tức là cái tánh chân như đó, là Viên Giác, thì cái đó là thiền. Như vậy là chỉ và thiền, trước tu chỉ, sau tu thiền. Đến cái thứ sáu, nếu các Bồ Tát do cái lặng lẽ, cái trí huệ lặng lẽ yên tịnh lại hiện cái chức quán, các thứ biến hóa mà độ các chúng sanh, sao đoạn hết phiền não mà vào chỗ tịch diệt, thì Bồ Tát này gọi là trước tu chỉ, ở giữa tu quán, phần sau là tu thiền. Thì như vậy Bồ Tát này tu cả ba môn chỉ, quán, thiền. Là trước do dừng vọng tưởng cho nên tâm nó được lặng lẽ tịch tịnh, trí huệ phát hiện cách lặng lẽ, rồi sau đó dùng cái sức quán chiếu để mà tùy duyên quá độ chúng sanh. Thì như vậy đó là dùng cái tu quán, tuy quán chiếu mà rồi phiền não nó hằng dứt để nhập vào cái thể tánh tịch diệt, thì đó là thiền. Thì như vậy chúng ta thấy vị Bồ Tát này có tu chỉ, tu quán và tu thiền. Thì tu như vậy dễ hay khó? Như vậy dễ chứ, trước chỉ rồi quán rồi thiền. Nhưng mà nói dễ nói khó gì cũng được hết, tại sao cũng được? Là nếu mình nỗ lực tu đến nơi đến chốn thì nó là dễ, còn nếu mình tu mà trục trặc không được cái gì hết thì nó khó. Vậy đó thôi. Nếu các vị Bồ Tát do dùng cái rất lặng lẽ, cái chức rất lặng lẽ đoạn các cái phiền não rồi, sao khởi ra các cái diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát độ các chúng sanh. Đây Bồ Tát này gọi là trước tu chỉ, ở giữa tu thiền, rồi sau tu quán. Thì quý vị thấy cái chỗ này có Bồ Tát thì trước hết là dùng cái sức lặng lẽ đó mà đoạn các cái vọng tưởng. Khi vọng tưởng nó lặng rồi thì dứt hết phiền não. Dứt hết phiền não tức là nhập được cái thể tánh tịch tịnh. Như vậy dùng cái sức lặng lẽ ở trên gọi là chỉ, đoạn hết phiền não rồi đó là thiền. rồi sao khởi ra cái diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát, đó là quá, đó, để độ chúng sanh. Thì bây giờ giả sử như chúng ta ứng dụng cái lối tu, chỉ hàng ngày dứt vọng, không theo, đó là chỉ, rồi không theo vọng, một lúc nào đó tâm chúng ta được tịnh tịnh, không còn dùng cái công năng dứt vọng nữa, mà nhập được cái tánh tịnh, thì đó gọi là thiền. Tại sao khi nhập được tánh tịnh rồi mới khởi diệu hạnh của Bồ Tát quá độ chúng sanh, thì cái đó gọi là gì? Thì như vậy mình thấy rõ, tu cách nào cũng tốt hết, phải không? Hoặc là trước chỉ sau quán, hoặc là trước quán sau chỉ, hoặc là trước chỉ rồi thiền sau quán cũng được, không có gì khó, cũng không có gì là lỗi. Nếu các vị Bồ Tát do cái sức rất lặng lẽ tâm đoạn các phiền não, lại khởi ra cái độ chúng sanh, dựng lập thế giới, Bồ Tát này gọi là trước tu chỉ, đồng thời tu quán và tu thiền. Đây là cái chỗ đặc biệt của Bồ Tát, là trước cũng dùng cái sức lặng lẽ đó, tức là dứt hết loạn tâm, rồi sau đó đoạn phiền não, mà vừa đoạn phiền não mà vừa lại dựng lập phương tiện độ chúng sanh, kiến lập thế giới đó. Thì như vậy đó, tức là vừa thiền mà vừa quán. Đoạn phiền não đó là thiền, độ chúng sanh lập thế giới là quán đó. Thì như vậy phần trước riêng tu chỉ, còn phần sau quán và thiền đồng thời tu. Nếu có các vị Bồ Tát do dùng cái sức rất lặng lẽ rồi để giúp cho phát ra sự biến hóa, rồi sau mới đoạn phiền não, thì như Bồ Tát này gọi là đồng tu chỉ quán, rồi sau đó mới tu thiền. Thì như vậy chỉ quán đồng thời, rồi sau thiền tu riêng. Trước do cái sức dừng được vọng tưởng yên tịnh, nó giúp cho cái trí quán được mạnh mẽ, thì như vậy tức là chỉ và quán tu đồng thời, rồi sau hết mới đoạn phiền não, nhập vào thể tánh tịnh tịnh, thì đó là thiền. Thì như vậy đồng thời tu chỉ quán, sau mới khởi tu thiền.